làm thế nào hàng phục ma. Ngạn ngữ có câu: chuyện tốt có nhiều trắc trở, hảo sự đa ma. Và đạo cao một thước, ma cao một trượng. Ma là chướng ngại trong đời sống và sự tu hành của chúng ta. Muốn giải quyết vấn đề này, chỉ có học theo phương pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong Bát Tướng Thành Đạo, Đức Thế Tôn thị hiện hàng phục ma ngoại, đáng để cho chúng ta học tập. Phương pháp Thế Tôn hàng phục ma chẳng phải là đối ngoại ma, mà là nội ma. Ma quân tới nhiễu loạn uy hiếp, Thế Tôn chẳng chống lại. Ma nữ đến dụ hoặc Thế Tôn cũng chẳng trốn tránh, mà dùng giới định huệ tam học để giải quyết. Từ đây chúng ta rút ra được một bài học: khi gặp phải bất kỳ uy hiếp dụ hoặc hay chướng nạn có bao lớn đi chăng nữa, thì chỉ cần tiêu trừ ma oán trong nội tâm, cảnh giới bên ngoài sẽ là chẳng có Phật mà cũng chẳng có ma. Cũng như Ngẫu Ích Đại Sư nói, cảnh duyên chẳng có tốt xấu, tốt xấu là ở nơi tâm. Ma cảnh bên ngoài thật ra là do tâm ma biến hiện ra, có thể biến thành ma cảnh là do tà tri tà kiến của chính mình, phiền não tham sân si của mình. Cảnh giới bên ngoài là cảnh bị biến ra, sở biến. Thế Tôn dạy chúng ta phương pháp là phải hàng phục cái tâm năng biến của mình. Ma cảnh được biến ở bên ngoài sẽ chẳng gây chướng ngại gì cả. Kinh Bát Đại Nhân Giác chia ra thành bốn loại, đó là ngũ âm ma, phiền não ma, tử ma, thiên ma. Ngũ âm ma, phiền não ma, tử ma đều thuộc về tâm ma của mình. Chỉ có thiên ma là ở phía ngoài. Thiên ma từ đâu tới? Cũng là do tâm ma của mình biến hiện ra thôi. Người đời chẳng biết đạo lý này, nên khi gặp yêu ma quỷ quái thì liền tìm cách để kháng cự, khắc phục. Như vậy vĩnh viễn chẳng thể giải quyết vấn đề. Phương pháp giải quyết vấn đề là phải hóa giải. Bản thân mình có phiền não tà tri tà kiến, đây là gốc rễ của hết thảy ma chướng. Thế nên chỉ cần làm được tri kiến chánh, trừ phiền não, ma ngoại cũng sẽ thành Phật luôn. Trong bốn hoằng thệ nguyện, có nguyện chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Ma cũng là chúng sanh, độ ma thành Phật thì mới đúng là phổ độ chúng sanh. Chánh tri kiến là từ tam muội mà được. Một người tu hành có định công tương đương thì cũng chẳng biết mình có chánh định hay tà định. Thế nên chúng sanh trong chính pháp giới tu hành chẳng thể tách lìa kinh điển. Nếu lý luận phương pháp tu học và cảnh giới hiện ra trong công phu tương ứng với kinh điển thì là chánh tri chánh kiến, tức là chánh hạnh. Chánh thọ, chánh thọ tức là tam muội. Phạm vi của tam muội rất là rộng lớn, chỉ cần là chánh thì là tam muội. Cho nên chánh tri, chánh giải, chánh hạnh, chánh thọ đều thuộc về tam muội. Chúng ta xem trong kinh, khi Phật thuyết pháp cho chúng sanh, trước hết phải thể hiện nhập định. Kinh Hoa Nghiêm cũng chẳng ngoại lệ. Kinh Lăng Già nói: na già thường tại định, vô hữu bất định thời. Pháp thân đại sĩ cũng thường ở trong định, Phật còn phải nhập định hay sao? Phật thị hiện nhập định là muốn thuyết minh, thuyết pháp độ sanh dùng tam muội làm căn bản. Hết thảy pháp đều từ tam muội lưu lộ ra. Tam muội rộng lớn vô cùng, tức là tánh đức lưu xuất. Cảnh giới trong định là nhất chân pháp giới, chẳng có vọng tưởng phân biệt chấp trước, chẳng có trước sau lớn nhỏ. Hết thảy khái niệm và sự tướng tương đối, đều chẳng tồn tại. Nhất chân tức là sự thật chân tướng mà Như Lai chứng được. Điều Như Lai sở chứng tức là tướng cảnh giới được hiện ra trong khi nhập tam muội. Cảnh giới này đối với phàm phu chẳng thể nghĩ bàn. Thí dụ trong kinh có nói hạt cải chứa tu di, giới tử nạp tu di. Hạt cải nhỏ cũng như hạt mè vậy. Hạt cải chẳng có phóng đại, núi tu di cũng chẳng thâu nhỏ. Làm sao bỏ núi tu di vào trong hạt cải? Là vì chẳng có lớn nhỏ, cho nên có thể tương tức tương dung, có thể chính là nhau, dung chứa lẫn nhau. Chúng ta biết phân biệt lớn nhỏ chấp trước lớn nhỏ, nhỏ chẳng thể chứa lớn. Đây tức là ma cảnh. Ma cảnh là từ vọng tưởng phân biệt chấp trước sanh ra. Nếu xa lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước thì chẳng có lớn nhỏ trong ngoài. Hạt cải sẽ có thể chứa núi tu di. Phàm phu sinh hoạt trong thời gian không gian tương đối, khoa học gia gọi là tương đối luận. Tương đối tức là phân biệt chấp trước, chẳng phải thật. Phật Bồ Tát chẳng có phân biệt chấp trước, chẳng có tương đối, ngay cả lý sự cũng chẳng có. Cho nên các ngài không có chướng ngại. Trong cái nhìn của Phật Bồ Tát, dù là yêu ma quỷ quái thì cũng là cha mẹ quá khứ, chư Phật vị lai, đều dùng tâm hiếu thuận, cung kính để đối đãi, chẳng có giảm bớt chút nào. Đây là Thế Tôn thị hiện bản lãnh hàng phục ma, dụng ý là cho chúng ta học tập. Chỉ cần có tà kiến phiền não thì nhất định sẽ có ma chướng yêu ma quỷ quái sẽ thường thường bao quanh bên mình. Nếu có thể diệt trừ tà kiến phiền não thì yêu ma quỷ quái cũng sẽ thành Phật. Từ đây có thể biết Phật và ma chỉ ở tại một niệm mà thôi. Một niệm mê thì Phật sẽ biến thành ma, một niệm giác thì ma sẽ biến thành Phật. Vì vậy gút mắt ma chướng chẳng ở bên ngoài mà ở trong nội tâm. Người thế gian mê muội gặp yêu ma quỷ quái thì mời đạo sĩ vẽ bùa niệm chú để trừ tà ma, vậy là dùng võ lực để kháng cự. Cho dù bạn có thể thắng họ thì vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Tâm oán hận của họ, tâm báo thù vẫn còn, họ vẫn sẽ quay lại trả thù, bà lại sẽ còn mạnh mẽ hơn. Như vậy thì sẽ dây dưa chẳng dứt, vấn đề sẽ ngày càng trầm trọng. Cho nên Thế Tôn chẳng chống đối mà dùng tâm chân thành thanh tịnh bình đẳng từ bi để bao dung cảm hóa. Biến đổi ma thành Phật là một việc tốt, hai bên đều có lợi. Sau khi ma thành Phật thì sẽ vĩnh viễn cảm kích bạn. Khi bạn thị hiện thành Phật độ sanh, ma sẽ thị hiện đủ mọi thân phận để hộ pháp. Đây mới là cách thật sự giải quyết vấn đề. Phàm ai làm hỏng vấn đề đều là do ngu si tạo nên. Do đó mới biết trí huệ là đáng quý. Phật pháp từ đầu đến cuối đều truy cầu trí huệ. Chỉ có trí huệ mới có thể giải quyết hết thảy vấn đề một cách viên mãn. Tất cả những vấn đề thế gian và xuất thế gian đều có thể giải quyết viên mãn. Vì chân lý là cùng chung một pháp tánh, pháp tánh là cứu cánh viên mãn. Hết thảy sự vật đều y pháp tánh làm tự thể viên mãn. Tự thể hiện ra tướng cũng nhất định viên mãn. Phàm chẳng thể giải quyết đều là vì trí huệ chẳng đủ.